tôi đã chứng minh được khả năng leo dốc thật sự của mình trước tất cả mọi người ngay tại chặng đua tiến về Lục de Otakam. Dù không phải là người dễ nhất, nhưng tôi đã khẳng định được rằng chiến thắng của tôi tại chặng Sestria năm ngoái và các thành tích năm nay không chỉ đơn thuần là vì may mắn. Tuy nhiên, chặng leo dốc khó khăn nhất vẫn đang chờ đợi tôi và đoàn đua phía trước. Đó là chặng chinh phục đỉnh Mont Ventoux cao gần 2.000 mét. Với độ cao đó, việc hô hấp sẽ rất khó khăn vì không khí khá loãng. Ventoux luôn là chặng đua mà các quân đơ khiếp sợ. Người bạn của tôi, huyền thoại Eddy Merckx, đã chinh phục thành công đỉnh Mont Ventoux vào năm 1970. Nhưng chỉ sau khi cán đích vài giây, ông ấy đã bất tỉnh và được đưa ngay đến bệnh viện. Một trường hợp thương tâm khác xảy đến với Tommy Simpson khi anh đột quỵ ngay trên đường đua vào năm 1967. Simpson bị loạn nhịp thở khi còn cách đỉnh vài km do trước đó đã sử dụng rượu và chất kích thích, cộng thêm sức nóng gay gắt của thời tiết đã khiến anh mất kiểm soát và té ngã. Do đó, Ventoux luôn là chặng đua thách thức ý chí và sức bền của các vận động viên. Sau khi vượt qua chặng đua đường trường dài 149 km, đoạn đua sẽ bước vào đoạn leo chốc với chiều dài 21 km. Về sau tôi được biết, có hơn 300.000 cổ động viên đã tập hợp dưới chân núi để theo dõi diễn biến của đoạn đua. Sau con chấp đầu tiên, tôi dẫn đầu đoàn đua cùng 6 vận động viên khác trong top đầu, trong đó có Ulrich, Vidank, Pantani. Khi còn cách đỉnh Mont Ventoux 5 km, Pantani tiến lên tấn công. Tôi chồm người lên đạp thật nhanh và bám sát anh ta. Chúng tôi đọ sức trong 3 km cuối cùng. Khi vượt Pantani, tôi quay sang nói với anh ta, nhanh lên, với ý nghĩ, khích lệ và động viên. Nhưng Pantani lại cho rằng tôi đang khích anh ta. Chúng tôi chạy cạnh nhau và duy trì tốc độ ngang bằng, cả hai đều đã khá mệt. Vạch đích đã hiện ngay trước mắt, cách chúng tôi khoảng 1 km. Cả tôi và Pantani đều sẵn sàng vung dậy để chạy nước rút. Nhưng chính lúc đó tôi quyết định sẽ không đỏ sức với anh ta nữa. Tôi trân trọng một quân đơ tài năng như Pantani. Anh đã trải qua một năm đầy khó khăn khi đấu tranh với dư luận về việc sử dụng chất kích thích. Đến với cuộc thi năm nay, Pantani đang đào lấy lại sự tự tin và anh đã nỗ lực hết mình trong các chặng đua. Pantani được mọi người gắn cho biệt danh cướp biển Pantani vì anh có một thân hình trông không nhầm lẫn vào đâu được, với nước da trám nắng, đeo khoen tai, còn trên đầu đội một chiếc khăn rằn. Ngày hôm đó tôi biết Pantani đã nỗ lực rất nhiều và tôi nghĩ anh xứng đáng được nhận lãnh danh hiệu người chiến thắng. Tôi buông lơ nhịp đạp và nhìn Pantani lao nhanh về đích. Về sau khi nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Mọi người hỏi, liệu tôi có muốn tranh giành vị trí dẫn đầu với Pantani hay không? Tôi trả lời có. Chứ vì sao tôi lại có một quyết định lạ lùng như vậy? Nếu bạn nghĩ rằng gắng sức giành chiến thắng càng nhiều chặng đua trong giải Tour de France càng tốt, đó sẽ là một sai lầm. Mỗi vận động viên trong đoàn peloton đều có một mục tiêu riêng và chúng tôi luôn tôn trọng điều đó. Bạn hỗ trợ những vận động viên khác khi có thể và bạn cũng không tranh giành chiến thắng ở một chặng mà bạn thấy rằng không thật cần thiết. Hành động của tôi khiến người dân Mỹ rất ngạc nhiên, nhưng thay vì giận dữ, họ tỏ ra ủng hộ và ngày càng trân trọng tôi hơn. Tôi vẫn đang giữ chiếc áo vàng và tham vọng chiến thắng của tôi vẫn chưa kết thúc. Đối với một quân đơ dẫn đầu, việc tranh giành chiến thắng trong từng chặng đua sẽ trở nên lố bịch và được xem là hành động xem thường các quân đơ khác. Điều đó có thể khiến họ không còn được coi trọng. Chiến thắng vừa giúp vận động viên vinh danh bản thân, vừa làm hài lòng các nhà tài trợ. Một quân đơ khi bước vào chặng đua bên cạnh trách nhiệm với đồng đội, còn có trách nhiệm với gia đình. Đó âu cũng là quy luật của cuộc sống. Thành tích hiện tại của tôi khá an toàn. Chính vì vậy tôi cảm thấy sự ganh đua lúc này là không cần thiết. Điều đó chỉ khiến tôi tạo thêm nhiều kẻ thù mà thôi. Chặng 16 đưa đoàn đua từ Courchevel đến Morzine, bắt đầu với nghi thức làm lễ tang cho một đứa bé 12 tuổi đã bị một ô tô trong đoàn cắn chết. Mọi người đều thương xót và càng cảm nhận tính khắc nghiệt của đường đua là như thế nào. Dư âm của lễ tang theo chân đoàn đua khiến các quân đơ mất đi phần nào sự hăng hái. Đến cuối chặng, một số quân đơ bao gồm cả tôi và Pantani quyết định tạo kịch tính cho cả đoàn đua bằng cách vươn lên và tấn công. Pantani là người đầu tiên kích thích cho đoàn đua khi bật người tấn công Diệp Vũ Bảo ở con chốc đầu tiên. Anh ấy nói anh ấy muốn sốc tinh thần của cả đoàn, và anh đã làm được. Anh khiến tất cả chúng tôi phải bám sát, rượt đuổi không ngừng. Pantani lao nhanh với tốc độ kỷ lục và tạo khoảng cách với nhóm thứ hai là 1 phút 40 giây. Cuối cùng sau khoảng 2 tiếng rưỡi, Pantani đuối sức và tuột lại. Anh cán đích sau chúng tôi tới 13 phút. Đó là chặng đua cuối cùng của Pantani. Ngày hôm sau anh phải bỏ cuộc vì đau dạ dày khá nặng. Nhưng tất cả chúng tôi đều ghi nhận nỗ lực mà Pantani đã dành trọn cho giải tour lần này. Trong khi đó tôi lại phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn. Khi đoàn đua tiến vào chặng chốc cuối, đồng đội của tôi đều đã kiệt sức vì phải rượt đuổi Pantani quá lâu. Tất cả họ đều bị tuột lại, chỉ còn tôi ở tuyến đầu. Và tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. Tôi nhận ra mình đã không ăn đủ khẩu phần cho một ngày hoạt động không ngừng nghỉ như thế này. Đồng đội tôi đã lui về sau nên không còn ai có thể hỗ trợ tôi nữa. Vậy là tôi một mình chiến đấu với con dốc, chiến đấu với cái bụng đang sôi réo và không có cách nào cứu nguy. Tôi cố gắng tự trấn an mình, nhưng quả thật tôi lo lắng vô cùng. Nếu tôi kiệt sức giữa chừng, thành tích của tôi sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong thi đấu, chiến thắng sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu tâm trí và cơ thể bạn không đồng chất. Đó là một quy tắc của những vận động viên đua xe. Khi cơ thể bạn mệt mỏi, não bộ sẽ phản ứng và thôi thúc bạn ngưng hoạt động. Ngược lại, khi ý muốn chủ quan của bạn vượt khỏi giới hạn điều khiển của não bộ, cơ thể bạn sẽ lập tức đình công và phát tín hiệu để được cung cấp thêm năng lượng. Thông thường, não bộ và cơ thể bắt nhịp khá tốt với nhau, nhưng sự cố xảy ra ở chặng Otakam thì khác. Chúng đối nghịch nhau hoàn toàn. Và kết quả là tôi bị kiệt sức trên chặng tiến về Morzine. Khi cách đỉnh núi 6 km, tôi bắt đầu bị tụt lại phía sau các cua đơ khác. Tôi không còn đuổi kịp Ulrich và Vidank. Tốc độ của tôi giảm dần. Đôi chân tôi bắt đầu nặng trịch. Tôi há hốc miệng ra để thở. Eskatin vượt qua tôi, và rồi lần lượt các cua đơ khác cũng bỏ lại tôi phía sau. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi gắng sức đi vượt qua con chốc. Khi tôi giả thắng trên đoạn đua cuối hướng về đích, thì Vidank đang ăn mừng chiến thắng. Tôi đã may mắn khi không bỏ cuộc giữa chừng. Tôi về sau Ulrich 1 phút 37 giây. Nhưng xét trên tổng thời gian, tôi vẫn là cua đơ dẫn đầu. Và hiện tại đang dẫn trước Ulrich 5 phút. Trong tình trạng bị suy giảm đường huyết, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách và không để mình bị mất quá nhiều thời gian. Trước đây tôi từng chứng kiến một cua đơ sau khi bị kiệt sức vì thiếu năng lượng đã tuột lại sau hơn 10 phút. Sự cố lần này khiến tôi nhớ mãi. Tôi xem đó như một ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp đua xe của mình. Đối với tôi, chiến thắng lần thứ hai tại giải tour đang là mục tiêu không quá xa vời. Tuy nhiên, dư luận bắt đầu cho rằng sự cố ngày hôm đó cho thấy tôi đã không còn khỏe như trước và nhiều khả năng bị đánh bại trong những chặng sau. Tôi biết các đối thủ sẽ tận dụng cơ hội này để tấn công tôi và để khẳng định mối nghi ngờ của chính họ. Liệu tôi có bị xoán ngôi hay không? Và đối thủ đáng gờm nhất của tôi lúc này là Ulrich, người đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Nhưng sau đó tôi vẫn không chiến thắng tuyệt đối tại một chặng đua nào. Tôi chỉ còn một cơ hội cuối cùng, đó là chặng thứ 19, chặng đua cá nhân tính giờ xuất phát từ Fribourg đến Mulhouse của Đức. Tôi biết rất rõ Ulrich xuất phát từ vùng Meridian, nên anh hoàn toàn thông thuộc lộ trình đua của chặng này. Hơn nữa, các cổ động viên nơi quê nhà của Ulrich sẽ ủng hộ anh rất cuồng nhiệt. Chúng tôi sẽ phải vượt qua quãng đường 58,5 km suốt hơn 1 giờ với tốc độ nhanh nhất có thể. Đối với những chặng đua nước rút cá nhân tính giờ, tai nạn luôn trình trập, không thể đoán trước được. Chỉ cần một cua rơ mắc sai sót là có thể khiến cả đoàn đua rơi vào tình trạng nguy hiểm. Một cổ động viên bất ngờ lao ra giữa đường cũng có thể khiến bạn lệch tay lái và té ngã. Nếu tôi muốn duy trì thành tích và chiến thắng, tôi cần hoàn thành chặng đua này mà không để xảy ra bất kỳ cuộc va chạm không hay nào. Ulrich xuất phát trước tôi 3 phút. Đám đông họ vang cổ vũ cho Ulrich khi anh lướt ngang qua họ. Nhưng khi tôi xuất phát, tiếng họ reo cổ vũ dường như tắt hẳn, chỉ có vài tiếng tung hô mang tính khích lệ và động viên. Khởi đầu chặng, tôi vừa chạy vừa theo dõi máy đo nhịp tim để chắc rằng tôi không tiêu hao năng lượng quá mức cho phép. Sau quãng đường 11 km, Trần Hành thông báo rằng tôi và Ulrich đang có cùng thời gian và ra hiệu cho tôi bứt phá tiến lên chạy nước rút. Tôi tăng tốc và dần dần lấp đầy khoảng cách cho Ulrich. Trần Hành liên tục cập nhật thông tin vào bộ đàm. Tôi dẫn trước Ulrich 2 giây sau chặng 15 km, 5 giây sau 20 km, 15 giây sau 33 km. Trước cột mốc 52 km, tôi đã dẫn trước 29 giây. Ulrich cố gắng tấn công nhưng bất thành, bởi vì tôi đang chạy với tốc độ xấp xỉ 54 km/h, gần bằng mức kỷ lục của huyền thoại Greg LeMond đã thành lập vào năm 1989. Tôi cán đích trước Ulrich 25 giây và trở thành kỷ lục gia đứng thứ hai về thời gian trong chặng đua cá nhân tính giờ. LeMond vẫn là huyền thoại giữ tốc độ kỷ lục nhất. Lần đầu tiên trong giải Tour de France 2000, tôi cảm giác mình là người chiến thắng thật sự. Tôi sẽ cảm thấy không cam tâm chút nào nếu bước lên bục vinh quang của giải tour mà không để lại dấu ấn riêng nào của mình trong một chặng đua cá nhân. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đối mặt với chặng đua dài nhất của giải tour. Nhưng đội US Postal đã nhất trí một chiến lược khá an toàn cho cả đội, nên tối hôm đó chúng tôi cho phép mình được xả hơi một chút. Trong bữa tối, chúng tôi uống bia và ăn kem. Hương vị mát lạnh của kem khiến chúng tôi ngất ngây, đến nỗi mọi người đề xuất nhà bếp hãy đặt kem vào thùng, và rồi chúng tôi cùng nhau ùa vào tranh ăn một cách phấn khích. Cũng đêm đó, Kit đang ở Pháp cùng bố mẹ và Luke. Họ cũng tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chung vui cùng tôi. Sáng hôm sau, đoàn đua lên tàu đến Paris để chuẩn bị cho chặng đua cuối cùng. Tôi cán đích trong niềm hân hoan của các cổ động viên. Những lá quốc kỳ Mỹ và quốc kỳ biểu tượng của tiểu bang Texas lại tung bay phấp phới giữa Paris hoa lệ. US Postal là đội duy nhất còn đủ 9 vận động viên khi diễu hành ở Paris. Điều đó một lần nữa chứng minh tính khắc nghiệt của giải Tour de France, và chỉ những coureur giỏi nhất mới có thể trụ vững đến phút cuối cùng. Khi tôi đứng trên bục vinh quang, Kit đã tặng tôi một điều bất ngờ. Nàng cho Luke mặc một chiếc áo vàng như nhà vô địch giải tour. Kit trao Luke cho tôi và tôi hạnh phúc đặt Luke trên vai mình. Đêm đó, chúng tôi có một buổi dạ tiệc tại bảo tàng Orsay. Tôi lại nâng ly chúc mừng chiến thắng cùng những người đồng đội của mình. Tôi nói, các bạn, chúng ta là những nhà vô địch, chúng ta đã biết cách chinh phục giải Tour de France. Tối hôm đó, chúng tôi còn được đón tiếp vị khách mời là diễn viên nổi tiếng Robin Williams. Ông cũng là một người hâm mộ môn thể thao đua xe đạp đến cuồng nhiệt. Robin đã bay cả một quãng đường dài đến Pháp để xem chặng đua cuối và đến chung vui cùng chúng tôi trong buổi dạ tiệc. Robin nói với đội chúng tôi, các anh khiến tôi cảm thấy rất tự hào, làm cả khán phòng tung hô trong tiếng vỗ tay và tán thưởng. Như vậy, chiến thắng tại giải Tour de France 2000 khác gì so với giải Tour 1999. Về bản chất, giải Tour 2000 vừa khó khăn vừa mang nặng tính cạnh tranh hơn. Sau buổi tiệc mừng chiến thắng, tôi trở về nhà. Sự mệt mỏi của suốt 3 tuần qua dường như đổ ập lên tôi lúc này. Tôi nghĩ rằng có lẽ các coureur khác cũng có cảm nhận như tôi. Và giờ đây chúng tôi đã có thể thở phào khi giải tour kết thúc. 3 tuần là thời gian quá dài cho một sự kiện thể thao. Và khi đã hoàn thành, dù bạn về nhất hay về sau cùng, thì bạn sẽ đều cảm thấy nhẹ lòng khi rút bỏ được trách nhiệm cũng như sự kỳ vọng của mọi người đặt trên vai. Điều quan trọng là bạn đã làm được gì và đã chứng tỏ được gì, bởi kết quả của giải đấu này có thể làm thay đổi con đường sự nghiệp của chính bạn. Sự khác biệt thứ hai chính là dư luận không còn bàn tán quá nhiều về căn bệnh ung thư của tôi trước đây. Dường như nó đã trở thành một đề tài phụ và chỉ được nhắc đến nếu có ai đó khởi xướng. Tôi lại không muốn như vậy. Tôi muốn mọi người vẫn ghi nhớ rằng tôi từng là một bệnh nhân ung thư, rằng tôi đã đấu tranh như thế nào để vực dậy bản thân mình. Tôi muốn truyền đạt một thông điệp mang tính dân gian đến mọi người thông qua câu chuyện của chính mình. Rất nhiều người đã hỏi, tại sao nếu phải chọn giữa chiến thắng bệnh tật và chiến thắng giải Tour de France, tôi lại chọn chiến thắng bệnh tật? Đó chính là vì tôi cho rằng mình sẽ không thể làm được gì nếu không trải qua căn bệnh năm nào. Căn bệnh đã dạy cho tôi rất nhiều điều về cuộc sống, cũng như thức tỉnh một phần con người trong tôi mà tôi vẫn chưa khám phá hết được. tôi không hề cảm thấy xấu hổ về căn bệnh của mình. Tôi xem đó như một biến cố quan trọng trong cuộc đời, giúp tôi trưởng thành. Và tôi trân trọng điều đó. Chẳng hạn như trước đây tôi chuyên tâm luyện tập chỉ vì đó là yêu cầu của công việc. Nhưng giờ đây tôi có ý thức hơn về sự nghiệp đua xe của mình. Tôi từng ăn uống không điều độ và dùng quá nhiều thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Nhưng nay tôi đã trở thành một người rất kỹ tính trong việc ăn uống. Tôi biết cách điều chỉnh thể trạng của mình để phù hợp với yêu cầu của môn thể thao đua xe. Tôi biết cách ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, thậm chí đã biết cách chăm sóc sức khỏe trong thi đấu sao cho mình có thể đạt phong độ tốt nhất. Sau cơn bạo bệnh, tâm lý của tôi thay đổi hẳn. Tôi nhận ra mình không được nóng nảy, ngang tàng và hiếu thắng, vốn là bản chất của tôi. Bệnh ung thư buộc tôi phải thiết lập một kế hoạch cụ thể và rõ ràng để giành lại sự sống. Và đổi lại, nó cũng dạy tôi cách hoạch định và theo đuổi những mục tiêu nhỏ hơn, nhưng mang lại giá trị tinh thần rất lớn. Trong đó giải Tour de France là một ví dụ. Bệnh cũng giúp tôi thẳng thắn đối diện và vượt qua những sự mất mát. Nó dạy tôi rằng tại một thời điểm nào đó, những mất mát trong cuộc đời có thể xảy đến và khiến bạn ngã quỵ, nhưng chắc chắn rằng chúng đều có một ý nghĩa riêng, một giá trị riêng trong cả cuộc đời sau này của bạn. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online, www.tuoitreonline.com.vn.